Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15, 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ là chương trình phát lại, và lúc 3 giờ chiều thứ 7 và chủ nhật cũng là chương trình phát lại nhé. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Rồi bây giờ thì chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Để tiếp sau đấy nữa là mát mẻ, tại vì cũng vẫn còn nóng lắm, nóng cho tới tối ngày mai thứ tư đấy. Mới vô đang nghe hù rồi.
Vậy tôi hù lại ha.
Chưa hù lại. Hù gì đấy là sao?
Tôi hù lại, ai biểu hù tôi. Tôi nói chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả đến với chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM từ 8:45 cho đến 9:15 mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Khánh Thi chờ đến hôm nay Khánh Thi mới hù tôi, chứ còn hù hôm qua là kể như là Khánh Thi đời tàn.
Sao vậy?
Tại hôm qua thứ hai, Khánh Thi mà hù sáng thứ hai thì sao làm việc?
À đúng rồi. Không, nhưng mà cũng phải sáng thứ hai Khánh Thi đâu dám hù ai, tại ai cũng mệt mỏi hết. Sáng thứ hai không có được hù, không được nói gì hết, để cho ai cũng có tinh thần đi làm việc.
Đấy, thấy chưa, khôn lắm chứ phải không? Ok, bây giờ việc đầu tiên tôi nói hai điều. Không phải hai điều mà là nói thế nào nhỉ? Bây giờ mỗi một ngày trước khi bắt đầu chương trình tôi sẽ nói một, có thể gọi là một cặp câu nói để cho quý vị suy nghĩ. Ngày hôm nay tôi bắt đầu bằng hai điểm, không phải là Hồ Khánh Thi đâu, nhưng mà để cho Khánh Thi xem là hai cái điểm này nó có đúng như cái lời nói hay không. Tôi học được những cái điểm này từ những cái cuộc nói chuyện mà tôi đã ngồi nghe trong bao nhiêu ngày nay, từ ngày Covid đến giờ. Tôi rất thích nghe những bài nói về những vấn đề trong cuộc sống từ những ông cha, từ những thầy tu, từ những thầy giảng đạo bên Phật giáo nữa. Họ cho chúng ta thấy cái cuộc sống của chúng ta nó rất là phù du, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để sống đúng với cái cuộc sống của mình và với cái vị trí của mình. Hai điểm mà chúng ta cần phải để ý đến ngày hôm nay đó là chúng ta phải khắc ghi thật sâu trong tim công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải biết và khắc ghi công ơn cha mẹ, cho dù rằng là cha mẹ đang còn sống hay đã khuất. Ngay cả khi cha mẹ khuất thì chúng ta lại càng phải khắc ghi công ơn đó và thăm viếng mỗi ngày. Sự giúp đỡ của bất kỳ ai thì chúng ta ai cũng có sự giúp đỡ của bất cứ một người nào trong cuộc sống và cuộc đời của mình. Và những sự giúp đỡ đó, cho dù nó là một cái sự giúp đỡ nhỏ như thế nào, nó cũng là một cái sự trân quý mà chúng ta phải luôn luôn giữ gìn và tạ ơn bề trên, và luôn luôn đọc kinh cầu nguyện cho những người đã giúp đỡ mình. Xin cảm ơn tất cả những vị thính giả cho chương trình và tất cả những sự giới thiệu của quý vị với những người quen, những người thân để làm việc với chúng tôi ở văn phòng của chúng tôi Empire Law Offices. Ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi nói về một chủ đề mà nó có lẽ chúng ta không để ý nhiều lắm cho đến khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này, đó là cái tình trạng mà những người, nhất là những người đang đứng ở cái dạng thường trú dân mà có những vấn đề về hình sự, tiền án, nhất là những án mà nó liên quan đến di trú, thì chúng ta phải làm thế nào để mà xóa đi những cái khó khăn này trước khi chúng ta rơi vào cái tình trạng về phía di trú. Cái điều khoản hình sự ở California 1203.43, đây là một cái điều khoản mà đã được ra đời để giúp cho những người có những cái hình sự về thuốc cấm được giải tỏa, được xin bãi cái việc này qua một bên để không phải chịu những cái hậu quả khó khăn về vấn đề di trú mai sau này. Bắt đầu từ 1/1/2016, những người đã có những cái tiền án liên quan đến thuốc cấm có thể được nộp đơn vào tòa để xin tránh án, bãi cái tội mà mình đã chấp nhận. Nhưng rồi mình được đi cải huấn đối với tội hình sự ở California, luật tiểu bang. Thì sau khi mình làm xong cái việc cải huấn đó, thì chánh án sẽ bãi cái hồ sơ của mình, coi như mình chưa bao giờ bị cái tội. Nhưng đối với luật di trú, nó không có hoạt động như thế. Dưới luật liên bang, luật di trú, cái điều khoản mà chúng ta bị kết tội dưới cái điều luật hình sự của tiểu bang, nó vẫn là một cái tội mà mình chấp nhận bị lỗi đối với luật di trú. Tôi phải nói những cái việc này trong một cái phương cách rất là đơn giản để cho quý vị thấy rằng là nó có phải hoạt động như thế nào. Và đối với di trú, nếu chúng ta bị kết tội về vấn đề hình sự mà liên quan đến luật thuốc cấm như thế, thì chúng ta sẽ có thể bị trục xuất, có thể không được phép bước vào Hoa Kỳ này nhập cư, và vẫn cũng có thể bị đưa vào tù di trú mà không được tại ngoại hầu tra. Đây là những người mà đang có thẻ xanh mà bị kết những cái tội này. Chúng ta không biết là việc nó như thế nào. Có nhiều người nói, ôi nhưng mà tòa đã dismiss cái hồ sơ, bãi cái hồ sơ của tôi sau khi tôi thành công cái việc cải huấn dưới cái điều khoản Proposition 36, chúng ta gọi là Defer Entry Judgment. Tức là quý vị ra tòa, quý vị bị bắt về vấn đề dùng thuốc cấm, rồi quý vị đi ra tòa, rồi quý vị nói ok, tôi chấp nhận hay là tôi không phản đối là tôi đã có dùng thuốc cấm. Rồi chánh án mới nói rằng là vậy thì tôi cho anh 18 tháng, 36 tháng, bao nhiêu lâu đó để anh đi cải huấn. Trong thời gian anh chị hay chị đi cải huấn, trở lại tòa và cho tôi thấy đã thành công thì tôi sẽ bãi cái hồ sơ. Nhưng đối với di trú, quý vị đã chấp nhận cái lỗi đó rồi. Ngày hôm nay chúng ta có thể xin bãi cái sự chấp nhận đó dưới cái điều khoản 1203.43. Luật về di trú không bãi cái việc này cho những người đã chấp nhận cái lỗi mà có cái vấn đề về thuốc cấm. Chúng ta gọi đó là drug offenses. Ha? Vì vậy, chúng ta phải biết làm thế nào để mà xin hủy cái việc này hoàn toàn. Vì có những điều khoản dưới những cái điều luật hình sự của California này sẽ không cho phép quý vị được xin tại ngoại hầu tra nếu quý vị bị bắt vào trong tù di trú. Nếu quý vị là một thường trú dân, quý vị phải xem lại. Ok. Và quý vị phải biết làm thế nào để mà bãi cái việc này qua một bên, bãi cái việc này đi. Vì có khá nhiều người ngày hôm nay đã đứng ở cái vị trí này và không biết làm thế nào và cứ nghĩ rằng là 5 năm đi qua, 10 năm đi qua, di chú không nói đến tôi thì kể như xong. Chuyện đó không phải như thế. 1203.43 được ra đời để giúp cho những người đang có những vấn đề này để giải quyết cái việc của mình trước khi cái vấn đề về hình sự, về di trú nó xảy ra. Nhưng mà rồi có những người chỉ là vì chúng ta bị cái tội, chúng ta phải cần hủy cái hồ sơ để chúng ta có thể đi xin việc làm. Nhưng mà không phải ai cũng làm cái việc đó được. Nếu cái lỗi mà chúng ta bị kết đó, đây là chúng ta nói về cái tội hình sự ở tiểu bang California. Ví dụ như uống rượu lái xe, nếu quý vị bị mang tội, kết tội uống rượu lái xe, quý vị có đi xin việc làm để mà lái xe tải hay là lái xe cho ai được không? Nếu quý vị bị kết cái tội về vấn đề ăn cắp, quý vị có thể đi xin việc làm để làm sổ sách cho một công ty được không? Chưa kể đến những người cần phải có những cái bằng chuyên môn, đến lúc quý vị đi bước vào, học xong bước vào con đường để mà xin được cái bằng chuyên môn đó, quý vị bị từ chối là vì quý vị đã có tiền án. Vì vậy, cái điều khoản 1203.4 là cái điều khoản mà quý vị có thể xin bãi cái hình sự, cái tiền án mà quý vị đã có, miễn là quý vị đã hoàn thành xong những cái đòi hỏi bởi chánh án trên tòa đưa cho quý vị lúc quý vị bị giáp tội, và quý vị đã hoàn thành xong cái việc quản chế với người quản chế hay quản chế lỏng bởi tòa, không có bị đòi hỏi phải đi trình diện. Cái việc mà chúng ta muốn bãi những cái hình sự này, những cái tiền án này, nó không có liên quan gì đến di trú hết á, nó không có nghĩa lý gì hết á, ngoại trừ cái vấn đề về thuốc cấm mà tôi vừa mới nói ở trên. Và quý vị phải biết rằng là cái điều khoản 1203.43 chỉ để clear cái việc đó, tại vì đối với di trú, cái vấn đề bị kết tội về vấn đề thuốc cấm đó, nó sẽ là một cái chủ đích để mà mình bị trục xuất hay là mình bị cấm không được nhập cư. Vì vậy tôi hy vọng rằng là nếu quý vị là những người có những vấn đề này, quý vị cần phải xem lại, tham khảo và đưa những hồ sơ về vấn đề án luật đó để cho chúng tôi có thể phân tích và giúp cho quý vị giải quyết việc này trước khi quý vị quyết định vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để thay đổi thẻ xanh, để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, để làm cái việc gì đó. Di trú họ, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, mà xin lỗi, Bộ An ninh Quốc gia, Department of Homeland Security, Bộ An ninh Quốc gia là một bộ phận họ muốn ngăn ngừa và trừ khử những người có tội, những người vào Hoa Kỳ này và đã có tiền án hoặc là sẽ bị vấn đề về hình sự và có tiền án khi sống ở Hoa Kỳ này trong bao nhiêu năm. Quý vị đừng nghĩ rằng là 5-10 năm đi qua di trú họ không nói đến mình thì không có vấn đề gì hết. Cho dù cái hồ sơ đó có là 30 năm đi chuyện nữa, đến lúc di trú họ để ý đến thì chúng ta vẫn phải vướng vào những cái vấn đề này. Và vì vậy, để làm thẻ xanh lại hay là để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị phải duyệt qua cái lịch sử về vấn đề chúng ta sống ở Hoa Kỳ này như thế nào, từ ngày chúng ta bước chân vào Hoa Kỳ cho đến ngày chúng ta muốn nộp giấy tờ gì đó vào di trú. Quý vị phải cẩn thận ở cái chỗ đó. Có nhiều người không biết về những cái vấn đề này, rồi được nghe nói rằng là nộp đơn, thế là cứ nộp đơn. Và đến lúc nộp đơn rồi thì mới biết rằng là không thể nào giải quyết vấn đề này sau khi đi lăn tay, ngay cả trước khi đi lăn tay, để mà biết là chúng ta có thể nắng quỵ. Một khi quý vị lăn tay thì di trú họ sẽ thấy hết những cái tiền án, những cái lịch sử của chúng ta khi chúng ta sống và từ ngày chúng ta bước vào Hoa Kỳ. Vì vậy nếu mà quý vị muốn biết rằng là quý vị có vấn đề gì hay không, nếu mà chúng ta biết chúng ta không có làm gì khai thì chúng ta không cần phải làm gì hết, đừng làm gì cả. Nếu mà chúng ta có cái vấn đề gì, chúng ta có đối diện với cảnh sát, chúng ta có bị vé phạt, vượt đèn đỏ hoặc là không ngừng ở bảng stop sign, thì những cái việc đó nó không có liên quan trầm trọng hay là nó không có cái vấn đề gì đối với di trú, mặc dầu rằng là chúng ta đã có đối diện với cảnh sát. Nhưng mà chúng ta không biết được cái điều khoản nào hay là cái vấn đề nào thì chúng ta cứ tham khảo với luật sư. Còn nếu không thì chúng ta có thể làm một cái nó gọi là FBI check. Tức là chúng ta có thể nộp giấy tờ vào trong văn phòng FBI để họ duyệt qua cái lịch sử của mình để cho mình biết rằng là mình có cái vấn đề gì hay không. Hầu hết thì mọi người có những vấn đề về tiền án chúng ta đều biết. Chúng ta mà không biết thì chúng ta có quá nhiều rồi, giống như những người mà gọi là kêu tôi, hỏi tôi về vấn đề khai thanh khoản thánh tận, nó tự hỏi có bao nhiêu nợ, nói không biết. Không biết thì là có lẽ họ có quá nhiều nợ. Đó là cái lý luận mà tại sao chúng ta phải xem là như thế. Còn với vấn đề mà 1203.4 là cái vấn đề chúng ta muốn được bỏ đi những cái án mà chúng ta có, mà chúng ta đã làm xong những cái việc mà tòa đòi hỏi. Cái việc mà nhiều người hỏi tôi là bây giờ làm được chưa, thì cái câu hỏi là vậy thì cái tiền án này nó nằm trên cái lịch sử của tôi bao nhiêu lâu trước khi tôi có thể xin tòa bãi cái việc này đi. Nó tùy vào cái lỗi quý vị phạm, nó tùy vào. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, trong giờ phát thanh từ 8:45 đến 9:15, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị có những người thân, người quen mà thường nghe chương trình của chúng ta, thì xin báo cho họ biết là dân chủ chúng ta ngày hôm nay bắt đầu từ 8:45 đến 9:15 từ thứ hai đến thứ sáu nhé. Vậy thì những cái lịch sử về hình sự của mỗi người nó nằm trên cái lịch sử của mình bao lâu trước khi mình có thể yêu cầu chánh án xóa bỏ cái việc đó. Tùy vào, nhất là những người mà mang tội đại hình, có những cái tội đại hình chúng ta phải xin hạ nó xuống thành tiểu hình rồi chúng ta mới xin tòa bãi, expunge, dismiss cái hồ sơ đó. Ok, chúng ta vào tòa chúng ta nói tôi không phản đối, hoặc là no contest, hoặc là chúng ta có tội tức là guilty, rồi chánh án hạ cái lệnh xuống để mà mình phải làm những cái việc gì đó, đi làm việc cộng đồng, ở trong tù bao nhiêu năm, trả bao nhiêu phí tổn, tất cả những cái việc đó mình đã làm xong hết rồi. Rồi chánh án nói mình có quản chế 2 năm, 3 năm, mình cũng làm xong hết rồi. Và trong cái thời gian đó mình không có mang một cái tội nào hết, tức là mình không còn có thêm một cái lỗi nào nữa hết. 3 năm đi qua, 4 năm đi qua, có nhiều người vừa mới xong quản chế cái muốn làm cái record clearance. Tôi phải nói là không nên làm quá sớm. Chúng ta chưa cho chánh án thấy cái sự tốt đẹp trong cuộc sống của mình như thế nào. Làm sao chánh án có thể nói ồ, làm xong hết rồi thì thôi bỏ, không có cái tội nữa. Nhất là những người mang những cái tội đại hình, làm sao chúng ta có thể kêu cầu chánh án bãi bỏ tức khắc ngay vậy được. Không, chúng ta phải cho chánh án thấy cái hạnh kiểm tốt của mình. Đây là một cái điểm rất là quan trọng trong cái vấn đề về di trú. Cái hạnh kiểm của mình như thế nào? Làm sao mà chúng ta biết được rằng là hình sự của mình như thế nào trong những năm tới? Chánh án đâu có biết được là mình có behave hay không? Mình có đứng ở vị trí tốt hay không? Mình có thể mà không uống rượu lái xe nữa hay không? Hoặc là mình không có đi vào siêu thị ăn cắp nữa hay không? Cho nên chúng ta phải giúp cho chánh án biết rằng là chúng ta chỉ lỗi có làm lỗ một lần đó thôi, là kể như cuộc đời, là kể như hết, không bao giờ làm nữa. một lần đó thôi. Rồi chúng ta phải, như tôi nói hồi nãy, nếu chúng ta có tội hình sự, nhưng mà cái hình sự đó nó phải được cho phép giảm xuống tiểu hình cơ. Có những cái tội hình sự đâu có được giảm, thưa quý vị. Bị kết tội là bị kết tội hình sự. Về vấn đề, xin lỗi, có những cái hình sự mà đại hình không có giảm xuống thành tiểu hình được. Ok? Và vì vậy, khi chúng ta muốn làm cái record clearance, chúng ta phải tham khảo với luật sư để họ biết rằng là cái việc này nó như thế nào. Quý vị biết làm một cái motion để xin tòa cho mình được giảm cái án đại hình xuống tiểu hình, đó là một cái việc khá phức tạp. Rồi từ đó chúng ta mới làm giấy tờ xin tòa bãi cái tội của mình. Và vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình xin bãi những cái việc này, chúng ta đi làm, xin làm việc, chúng ta đâu có cần phải khai là chúng ta đã có tội. Không? À, và cái người chủ công ty, cái người phỏng vấn mình, họ cũng chỉ được quyền hỏi những cái câu hỏi giới hạn về những cái vấn đề này, chứ họ không có thể nào mà muốn hỏi cái gì thì hỏi. Nhất định là nếu quý vị xin làm một người tài xế lái xe, xe vận tải, xe gì đó, thì quý vị cũng sẽ được hỏi cái câu hỏi là anh đã có bị uống rượu lái xe kết tội trong quá khứ hay không, đó là câu hỏi bình thường. Và những người đã đi tù tiểu bang 2 năm trở lên, những người có những cái tội về sắc nhiễu tình dục, quý vị đăng ký mỗi năm đúng không? Quý vị cứ đi đăng ký như vậy cho đến khi quý vị 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi à? Quý vị đã không mang một cái lỗi gì nữa hết, thì quý vị xin được cái chứng chỉ cải huấn, tức là cái Certificate of Rehabilitation. Đây là một cái quá trình khá phức tạp, nó đòi hỏi rất là nhiều công việc cần phải làm. Tại vì không những mà chúng ta phải xin phép từ thống đốc, văn phòng thống đốc tiểu bang, mà còn phải xin phép từ Bộ Tư pháp nữa. Họ phải cho chúng ta cái sự quyết định là chúng ta không cần phải đi đăng ký mỗi năm nữa. Ok? Thì chúng ta phải cho họ thấy là chúng ta đã không làm một cái lỗi gì. Không phải cái lỗi sắc nhiễu tình dục nào cũng có thể xin cái Certificate of Rehabilitation được đâu. Tùy vào từng cái lỗi một. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Ok? Và một khi những cái việc mà chúng ta xin đó nó được chấp thuận, thì chúng ta mới có thể nói rằng là cái sự mà bị cáo trạng ở trên tòa di trú mới có thể giải quyết được. Những người mà ngày hôm nay mang tội về vấn đề tình dục, sắc nhiễu tình dục đó, dựa trên cái điều khoản hình sự 290, quý vị cần phải tham khảo để xin bãi cái việc đó, để chúng ta không phải đi đăng ký mỗi năm, hay là mỗi lần chúng ta thay đổi chỗ ở là chúng ta phải đi đến cái quận hạt tiểu bang đó để mà đăng ký. Vì vậy cái điều khoản 1203.43 nó rất là quan trọng cho những ai đã có những cái tội về vấn đề thuốc cấm, và những người này là những người đang ở trong cái tình trạng thường trú dân. Quý vị nên làm việc này trước khi tòa di trú hay là Bộ An ninh Quốc gia họ để ý đến mình, thế là họ mời mình ra tòa di trú, rồi mình phải đối diện với những cái việc này. Nó không phải là một cái quá trình đơn giản hay là một cái quá trình mà chúng ta nên có nhé. Chúng ta cần phải làm việc này trước khi chuyện đó nó xảy ra. Và cái việc thứ hai nữa là nếu chúng ta có những vấn đề về hình sự mà chúng ta muốn được giải quyết những cái việc này trước khi chúng ta bước vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm những cái vấn đề gì đó, thì chúng ta nên làm cái record clearing. Đây là những cái quá trình mà chúng ta có thể làm được, đừng để cho nó đi đến cái chỗ chúng ta phải làm khó khăn hơn nữa nhé. Nhất là những người mà có những cái tiền án mà đã đi làm cái việc này ở những tù tiểu bang, tức là những cái prison á, ha, chúng ta gọi là prison sentence, những người này cần phải làm cái certificate of rehabilitation. Certificate of rehabilitation là dựa trên cái điều khoản 4851 và nó thì cho phép chúng ta được bãi những cái việc mà chúng ta phải đi đăng ký, ok, và nó sẽ cho chúng ta không rơi vào những cái tình trạng khó khăn nếu mà chúng ta bị ngừng lại vì lý do gì nhá. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, những vấn đề về luật dân sự, luật gia đình, luật hợp đồng, những vấn đề về luật tài sản, probate, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị nào đang có dự định muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị nên làm. Tại vì cái chi phí khi mà nó tăng lên nó khá nhiều. Ngày hôm nay nó 700 mấy, nhưng khi nó quyết định tăng lên nó sẽ trở thành 1.300. Khoảng đâu đó tôi không có nhớ con số thực sự như thế nào. Nhưng mà bao nhiêu đó thì quý vị phải trả thôi. Tại vì đó là cái chi phí mà chúng ta phải trả cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, chứ không phải trả cho ai cả. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Chương trình của chúng ta bắt đầu từ 8:45 mỗi ngày và hết kết thúc vào lúc 9:15. Và nếu quý vị có những thắc mắc, thì quý vị gọi cho chúng tôi. Chúng tôi thành thật cảm ơn sự thật tâm của quý vị. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi mong rằng là những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi đó là những gì chúng tôi có thể giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình. Và nếu quý vị cần những sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi để làm hẹn, để tham khảo. Xin cảm ơn sự thật tâm ngày hôm nay và xin kính chúc cho tất cả mọi người nhiều sự an bình, nhiều sức khỏe để chống trả cái cơn đại dịch này và lúc nào cũng hạnh phúc trong cuộc sống với gia đình và người thân. Trở lại với chương trình.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8:30 chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và mát mẻ nha.
Xin cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.